Thành Vũ nhìn hàng rào bị cô trèo qua, nếu cô sai, tôi mất chức. Nếu tôi đúng mà chúng ta chờ, họ mất đường ra. Anh quay đi, phát lệnh sơ tán nội bộ. Hai người chia nhau gõ cửa từng quầy. Có người nhận ra Tĩnh Nhi liền từ chối nghe, nói kẻ làm sập cầu lại tới dọa. Một tiểu thương còn cầm chổi đuổi cô, Tĩnh Nhi không tranh luận. Cô nhờ Thành Vũ bật loa, thông báo nguy cơ ngập điện, một lý do người ta dễ chấp nhận hơn lời cảnh báo kết cấu từ cô. Khi dãy cuối cùng vừa ra khỏi chợ, một tiếng nổ khô vang dưới mưa. Mảng tường chắn dài gần 6 mét lún xuống, kéo theo ba quầy trống, không ai bị kẹt. Thành Vũ nhìn hố bùn, rồi nhìn Tĩnh Nhi. Sự nghi ngờ trong anh chưa biến mất, nhưng lần đầu tiên nó nhường chỗ cho một câu hỏi khác. Ai đã biết nguy cơ mà vẫn không cho sơ tán? Cảnh sát hiện trường xuất hiện ngay sau đó. Khải Phong đi cùng, áo mưa lần này lấm bùn ở gấu. Ông ta không hỏi vì sao tường sập, chỉ vào Tĩnh Nghi và nói cô xâm nhập khu vực niêm phong, kích động người dân. Thành Vũ bước lên xác nhận chính anh ra lệnh sơ tán. Khải Phong đáp đội trưởng cứu hộ, không có quyền đưa người bị đình chỉ vào hiện trường. Tĩnh Nghi bị đưa về trạm khi trời gần sáng. Trong phòng tạm giữ, cô nghe hai nhân viên ngoài cửa đọc tin tức rằng vụ sạt tường là hậu quả của mưa, còn hành động của cô may mắn chưa gây thương vong. Không ai nhắc tới những quầy hàng đã được dọn trống trước khi lún. Cùng giờ đó, chủ nhà nghỉ gọi báo phòng cô đã bị lục. Người tới tự xưng thuộc tổ điều tra, mang đi chiếc vali tài liệu và máy tính cũ. Tĩnh Nhi yêu cầu xem lệnh khám nhưng điện thoại bị giữ. Cô nghĩ tới mảnh giấy có hai lỗ bấm lệch đã giấu trong lớp lót vali. Nếu họ tìm thấy, Gia Hân sẽ gặp nguy hiểm. Nếu họ không tìm thấy, nghĩa là thứ họ muốn không phải mảnh giấy.